dù chúng ta có sống 100 năm thế gian này nữa cũng không đủ thời giờ chúng ta nói chuyện, thì huống gì một đêm nay. Nhưng rất là giá trị khi tâm thức anh mở, anh sẽ đón nhận tất cả vào đó. Để từ để làm gì? Để anh phát huy nó được, để anh tạo nó được và dùng nó. Đó là cái quyền sở hữu của anh, cũng như cái quyền sở hữu anh là người. Cái quyền anh nắm những cái thể xác của anh, đó là anh sở hữu chủ của nó. Anh sống 60 năm, tức là anh chỉ có quyền 60 năm sở hữu chủ của cái xác anh mà thôi, kể cả những tài sản của anh nữa. Thì anh sao phải sử dụng nó cho nó đúng. Thì đó là ý nguyện của mọi người. Tôi không thể nào đưa ra rõ ràng hơn nữa. Mà xin anh hãy thông cảm và thấu triệt những cái gì mà tôi cố trình bày. Xin ngài cảm ơn cái đóng góp của ông bạn. Tôi...
Xin phép anh Hưng cho tôi xin hỏi tiếp anh Hưng một câu. Là trên cái bước đường tu tập của anh Hưng gặp những cái nào theo kinh nghiệm của anh là khó khăn nhất cho anh, và anh phải phấn đấu như thế nào để vượt qua những cái khó khăn đó. Xin anh chia sẻ với anh em để mong rằng cũng có thể chúng tôi có người gặp những trường hợp tương tự để mà lấy đó làm những cái bài học cho chính mình chăng. Xin cảm ơn.
Cảm ơn anh Đạt. Trên bước đường tu tập đó, cái gì nó cũng khó khăn nhất hết. Không có gì khó khăn thứ hai. Bởi vì anh thấy hôm nay chúng ta 10 tuổi, chúng ta cảm thấy những cái gì buồn của chúng ta là nhất. Nhưng khi chúng ta 11 tuổi thì cái nhất đó nó trở lùi lại thành thứ hai rồi. Và khi anh thành công một bước đường, anh cho đó là nhất. Nhưng khi 5 năm sau anh lại thành công cái khác nữa, thì cái nhất của anh nó trở thành cái gì rồi? Thì nó thay đổi trong thời gian. Thì cái mà tôi cải nhất ra đây, tôi lấy gì để mà cải nhất? Nó khó khăn ở khác, cũng như quý vị mỗi khác, mỗi già nua, mỗi trưởng thành trong một giây đồng hồ thôi, hoặc ngay cả trong 1% của giây chăng nữa, thì cơ thể mình tôi cấu tạo một cái vô cùng. Thì tôi không thể lấy gì để làm nhất, nhưng tôi có thể kể một vài khía cạnh cụ thể, nhưng nó không phải là nhất. Xin anh Lạc, bây giờ đây, trong sự tu luyện cách đây, tôi mới vừa nhập môn, thì cái điều mà phá, ma quỷ phá cho tôi nghĩ đó là nhất rồi. Chắc hết cái này chắc là mình sẽ đắc đạo, tôi nghĩ như vậy. Bởi mình là con người mà thô triển, mình chỉ đặt mục tiêu gần gũi với mình thôi, để coi, cố gắng. Nếu mà mình chỉ còn như đây nữa mà mình không cố gắng qua nữa thì mình rớt. Tôi cố gắng. Khi tôi cố gắng lên nữa thì tôi đặt mục tiêu xa hơn tí nữa. Đó. Khó khăn nhất là cái lúc mà tôi ngồi thiền như có người đâm tôi từ ở ngoài sau lưng. Cái trạng thái đó tôi xin kể để hậu quý vị. Là khi tôi ngồi thiền thế này trong trạng thái thiền định, thì tôi thấy có một người lãng giảng ở ngoài sau lưng tôi với một cây gươm rất là sắc bén, khoảng như vậy. Họ đi họ lại nhìn nét mặt rất là hung dữ. Họ nói, thằng Hưng, mày, nói là mày có thể mình ngồi thiền định như vậy, trong khi tao dắt dao đi qua đi lại mà mày dám ngồi thiền định như vậy. Tôi bảo, tôi vẫn tập trung, tôi bảo, trong ý chí tôi bảo, tôi quyết định làm như thế. Nhưng mà anh hỏi để làm gì? Tao hỏi để tao đâm mày. Thì nói anh cứ tự nhiên. Bởi vì lúc đó không phải là cái miệng tôi nói, nhưng giống như là mình nằm chiêm bao, mình thấy cái hình ảnh ở đó. Mà lúc đó không phải là mình mở miệng mình nói, nhưng cái phần hồn và phần vía mình nói chẳng hạn. Thí dụ tôi đặt trường hợp gì, quý vị thấy là nó cảnh nó rõ ràng như vậy đó. Tôi nhắm mắt dần dần. Họ để một cái mũi dao ngoài sau ót thôi. Cả con người tôi lạnh như đá, lạnh hoàn toàn và tê tái hoàn toàn. Thì chứng tỏ nó là thực. Tôi bảo giờ phút này chắc có lẽ là tôi phải ra đi. Nhưng may mắn cho tôi lúc đó là tôi không nghĩ đến vợ con. Có thể tôi là bất nghĩa về con chẳng hạn, có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà có thể may mắn cho tôi không nghĩ. Mà không biết tôi nghĩ thì tôi sẽ làm sao. Thì tôi bảo cứ tự nhiên, bạn cứ thử thách. Tôi ráng gồng. Đến khi nào tôi chịu không đựng được nổi thì lúc đó sẽ hay. Nhưng bây giờ tôi có thể chịu đựng được. Thì tôi bắt đầu anh đâm. Mỗi một anh đâm không nhanh lắm, đâm rất từ tốn. Nhưng mỗi một cái từ tốn như vậy đó, là mỗi sự đau nhói của bản thầy của tôi. Thật ra lúc đó tôi tập trung trên đầu hết, nhưng mà hồn tôi không sức được. Thành thử ra tôi vẫn đau đớn. Đau đớn trong từng cái giây mà nó đâm xỉa rồi. Thì khi đâm từ từ thì máu bắt đầu rỉ. Tôi nghe nóng, những cái chất nóng nó chảy ra trên cơ thể của tôi. Thì bây giờ đây, tôi nghe một cái phục, thì cái lưỡi dao nó đâm ra cái lưỡi tôi ngay chỗ này. Sáng loáng mà máu me, đỏ hết. Tôi nói như vậy là mình vẫn còn nhìn cái dao, mình phải nhìn đây. Cảm giác đặt tất cả mọi cảm giác đau đớn về đỉnh đầu và nhìn nơi đây. Tôi tiếp tục. Thì nó lại đi qua đi lại, coi mặt coi mày, bảo là khá lắm. Cũng như là anh đánh được một người mà người ta đỡ một đòn, anh nói à mày cũng khá lắm, cũng là tay, cũng là chịu cừu lắm. Nó như vậy thì nó chưa đủ. Tôi biết bạn vẫn phải rút cái con dao đó ra chứ. Thì có thể tôi chịu đựng được bạn đâm vô, nhưng mà có thể tôi không chịu đựng bạn rút ra. Nó mày đoán được ý nghĩ của tao. Thì bây giờ người ta rút ra. Trong khi anh ta rút, anh ta xoáy như thế này, thì cái cảm giác nó tăng trưởng nữa. Đâm vô đau chừng nào thì cái cảm giác rút ra nó cần gấp 3, gấp 4 lần nữa. Tôi biết sao diễn tả. Thì máu đã phục ra tất cả hết. Thì tôi thấy cái hơi thở tôi bắt đầu nó chập chững. Tức là cái sự vững tâm của mình bắt đầu lung lay. Tức mình không phải là mình gan lì gì mà mình không lung lay. Thì tôi bảo rằng lục căn lục trần, tất cả chúng bay, thể xác này đã là sự hư hao, không thể nào sửa chữa được. Vậy thì quý vị hãy cùng tôi lìa khỏi bản thể. Tôi chỉ ý niệm vậy thôi. Thì tôi nghe cái phục nó ra rồi. Thì tôi nhìn lại, tôi niệm Nam Mô hoặc nhìn lại, bản thể tôi nhẹ nhàng và không có máu me gì hết, mà không có gì hết. Nhưng trong đó tôi vẫn nhắm mắt. Thì tôi thấy một sự kỳ lạ đến như thôi. Như thế là tôi đã qua được một bài test. Tôi nghĩ cũng chưa đâu. Bởi vì cái thằng nó ác lắm. Tôi nghĩ vậy đó. Nó sẽ đi qua lại hoài. Mày có thoát được đi chăng nữa, mày cũng phải bị cái khác. Cho nên đừng tưởng vội. Thì tôi lục căn lục trần mới ở lại. Tức là sự sống của tôi ở lại để thiền định tiếp tục. Thì qua ngày hôm sau, tôi nhắm mắt lại thì tôi thấy hình ảnh của Quan Thánh hiện ra. Quan Thánh nhìn tôi gật đầu 3 cái. Thì trong cái hình ảnh này, tôi nhìn ngài cũng không lạy không lục, tôi không thấy gì là một cái sự lưu luyến như tôi. Nhưng cái nhìn của ngài rất là sâu sắc, tỏ ra hai luồng điển phóng thẳng vào cặp mắt tôi, mà tôi không biết tại sao phóng ngay đây mà phóng ngay hai cặp mắt rồi. Thì ngài gật đầu 3 cái, tôi cũng gật đầu 3 cái, tôi chào ngài, ngài mỉm cười ra đi. Thì lúc đó tôi cảm thấy con người tôi nó thư thái, mà tôi hiểu sao có thể là cái hình ảnh đó là cái hình ảnh của ngài để ngài thử mình đi. Nhưng mà cái đó là cái số 1 chưa, cái là nhất chưa nhất. Nó còn nhiều dài dài, nó còn hoài. Đến một ngày kia, tôi ngồi thiền định, tôi thấy con cọp nó đứng trước mặt tôi. Và tôi đi vào một cái khu rừng. Tôi không dám nói đây là sự xuất hồn, tôi không dám nói như thế. Nhưng tôi nói cái thấy của tôi trong thiền định thôi. Thì quý bạn có thể hiểu theo cách nào cũng được. Thì tôi đang đi vào cái khu rừng đó. Thì xung quanh là rừng rậm, mà rừng đồng, không đồng thôi, mà xa mới là rừng rậm. Thì có con cọp rất đói, nó chạy lại, nó đi rất từ tốn, nó không chạy lại, mà cái ý đó là muốn ăn thịt tôi. Tôi bảo tôi nhìn xung quanh, tôi không thấy ai hết, nhưng tôi nhớ đến cái miệng mình, hồi đó mình cũng ăn thịt, thì cái miệng con cọp nó cũng muốn ăn thịt. Thì bao nhiêu sinh linh tôi đã nuốt vào trong bản thể này, thì bây giờ tôi có cơ hội để hiến dâng của nó, để cho con cọp có chịu được không? Tôi bảo rằng đó là một sự công bằng chứ, tại sao làm không được? Tôi khoanh tay tôi ngồi xuống. Nhưng mà tôi bảo rằng trước khi mà anh muốn ăn thịt tôi, chứ tôi không kêu anh ăn cọp. Trước khi anh muốn ăn thịt tôi, để cho tôi được tập trung ý chí. Bởi vì có thể tôi không sẽ không nắm vững được lòng của tôi. Thì tôi ngồi đó, nó rất tự tại. Tôi tập trung Nam Mô Di Đà Phật. Tôi nghe được cái tiếng nhai, cái tiếng... Nhưng mà tôi nhìn ra, tôi tỉnh lại, thì tôi không thấy gì hết. Trắng, xung quanh đều nhẹ nhõm, có người tôi cũng nhẹ. Tất cả mọi người đều nhẹ hết. Giống như một bông gòn. Mà anh bắt được nó thì anh thấy nó, mà anh mở ra không còn nó bay. Nó như một cảm giác như thế. Tôi không biết diễn tả như thế nào mà thấy tôi sung sướng và tôi qua được. Rồi đến một ngày sau, khi 3-4 tháng sau, tôi ngồi tôi thiền cũng vậy. Thì tôi thấy trước mặt tôi nó xẹt ra một tia lửa. Tôi không cho đó làm lạ. Trên đầu tôi nó xẹt ra một tia lửa, tôi không làm lạ. Rồi những cái tiếng nổ long trời lở đất, tôi tưởng là nhà tôi sập. Thì tôi thấy chắc lẽ là không phải tôi chết, nhưng mà tôi nghĩ là có một cái tiếng nổ nào đó ở trước mặt tôi chẳng hạn. tôi dắt trù nó sập này kia nọ. Tôi giật mình, tôi mở mắt ra, tôi thấy không có gì hết. Nhưng tôi nói như vậy là mình rớt, khi là mình xong. Tôi không phải, mình phải coi thử coi cái tiếng nổ từ đâu ra. Tôi nhắm mắt lại nó nổ nữa. Thì khi đó tôi mới điện thoại, tôi cũng có hỏi thầy vài ba câu chuyện về chuyện đó. Thầy bảo là thầy nói, ăn thua gì còn nữa, không tắm nhà gì hết. Tôi bảo là tôi cũng biết vậy, nhưng mà tôi trình bày để cho ít cho mọi người thầy mình được thấy như vậy. Thì khi tôi trình bày như vậy, thì tối nằm đó, hoặc thở pháp luân, hoặc thiền định, thì cái nhìn của tôi bắt đầu nó thay đổi. Và cách ăn uống cũng như là, hồi đó tôi hay ăn cái gì cũng phải ăn muối, giúp cho nó mặn mặn, dễ nuốt. Nhưng giờ từ đây tôi bỏ bớt cái đó, tôi không ăn lạc nữa, tôi không ăn mặn nữa, mà ăn cái gì nó nhạt nhạt chút xíu. Và ớt thì tôi bỏ hoàn toàn. Ăn vô một chút xíu ớt là tôi phải đi cầu ra máu. Tôi không biết tại sao nữa. Mà bây giờ tôi thích ăn rau nhiều hơn là tôi thích ăn cơm. Thật ra có thể nhà tôi muốn tôi ăn cái gì, tôi mà chỉ một dĩa rau thôi là đủ rồi. Mà tôi ăn rau rất nhiều, có thể một bó rau mà một buổi ăn. Thật ra cái thay đổi trong cơ thể mình nó vẫn tiến triển, nó tiếp tục. Và tôi biết nó sẽ còn thay đổi nữa. Thành ra đây không phải là cái gì mà nó phải tiên liệu là đây là cái khó khăn nhất của tôi. Tôi không có dám nói vậy, nhưng mà hết cái này nó tới cái kia, hết cái kia toàn, cho đến khi tôi liệt khỏi cái thể xác. Thành thử ra cái con đường tu luyện đôi khi mình nghĩ đây là cái thành công, đây là cái sự thất bại ê chề nhất, nhưng thật ra nó ê chề nhất, nó còn những thất bại ê chề kế tiếp nữa, nó theo đuổi mình hoài, cho cái sự ham muốn của mình, cho cái mắt của mình nhìn, do cái tai của mình và cho ý của mình muốn. Thành thử ra tôi đưa cái sự trình bày cho quý vị để thấy rằng trên con đường tu đến vô cùng tận hồi nào giờ mình nghe mình không thấy, nhưng mà mình thấy rằng khi mình đặt một điểm nào đó trong sự vô cùng là mình tự giới hạn cái con đường vô cùng. Thành ra bất cứ điểm nào nó cũng tiến và tiến mãi. Thành ra tôi không biết lúc nào tôi dừng, có thể ngày mai dừng chẳng hạn, nhưng mà là sao mình định được. Tuy thế vậy thôi. Thành ra tôi sẽ trả lời anh là rất là đại khái và khái lược ngay thôi. Xin cảm ơn anh.
Chào anh Hưng, lần đầu tiên tôi biết anh Hưng buổi họp hôm nay, tôi rất tán thành những lời anh nói. Như tôi đã hành pháp này thì tôi thấy những cái gì mình hành thì mỗi người có những ân chứng và những trạng thái khác nhau, thì không thể nói những trạng thái người này và những trạng thái của người khác đồng một quan điểm. Thành ra tôi thấy như tôi muốn hỏi một điều mà tôi thắc mắc mà tôi chưa có thỏa mãn được, như là nói là lục căn lục trần là trong bản thể là sáu luồng điển, thì người ta nói rằng là chúng là những cái đứa trẻ nít để mình điều khiển mình dạy, nhưng mà tôi không thấy chúng là hình ảnh của chúng, thành ra tôi không biết làm sao mà tôi dạy. Thì tôi chỉ nói là tôi cứ chỉ nói thôi, mà thành ra tôi không biết tôi dạy được chưa. Thành ra xin anh Hưng góp ý kiến giúp tôi để cho tôi được thoải mái hơn.
Tôi cũng không dám là tôi nói ra chỉ có thoải mái hay không, nhưng mà cái điều đó là ráng nói được cái giúp đầu anh hai chúng đấy. Chị thắc mắc về lục căn, chị nghĩ đó là những đứa trẻ nít. Bây giờ trước khi chị nghĩ là đứa trẻ nít đó, mà chị không hình dung ra được đó, thì tôi dẫn chị đi từ từ. Lục căn là những sáu cái căn bản tạo nên con người, tạo nên cái cảm giác của con người. Đó là gì? Là mắt, nhưng chị biết là nhãn, nhĩ, đó là lỗ tai, tỷ thiệt thân ý là mũi, miệng, thân ý, là lưỡi nữa. Đó là lục căn, là sáu căn bản của con người. Bây giờ mình phải dạy dỗ nó như những đứa con. Làm sao dạy dỗ những đứa con? Khi mắt chị mở mắt ra, chị nhìn một cái là chị thích. Thích chị phải làm sao? Ý chị phải tìm đủ mọi cách để đạt được ý thích đó. Mà mọi cách đó gồm những cái gì? Gồm tất cả những hành động mà mình cảm thấy rằng bần cùng và khốn khổ và gian ác nhất để đạt được ý nguyện đó. Không cần đối phương đau khổ hay là sung sướng, mà không cần, mình chỉ biết đạt ý nguyện đó thôi. Ví dụ chị mua một bức tranh, chị mua một bức hình, chị cũng mong muốn làm sao bức hình đó nó phải đạt được ý nguyện của chị, mà chị bất kể những cái tiền của những cái gì đem ra chị xài, hoặc cái người thân đó có cái bức hình đó cũng phải mua cho bằng được. Thí dụ như vậy, đó là về con mắt, đó là một trong những lục căn, những đứa con thân yêu của chị mà nó ngỗ nghịch, nó khiến chị phải đua đòi cho được. Và đến khi chị thấy, mình nói đây ra mình không có phân tích về vấn đề, tôi thấy cô gái tôi thích, tại sao tôi thích, sắc của ta đẹp, thân hình của ta sexy, thí dụ vậy, tôi nói trắng ra tất cả, tôi không giấu gì hết. Thì con người tôi muốn gì? Tôi muốn dục. Đó là cái thấy của tôi, nó cho tôi biết là tôi muốn dục. Đó là đứa con của tôi, nhưng mà nó ngỗ nghịch, nó không biết rằng khi nó dục vọng như thế là bao nhiêu cái tinh khí, bao nhiêu chất liệu trong con người tôi phải đổ ra, và bao nhiêu cái nghiệp quả tôi phải hoàn thành. Tôi không cần biết cái đó, bởi đứa con tôi nó không cho phép, nó mạnh hơn tôi. Bây giờ lỗ tai tôi nghe hình ảnh, tôi nghe âm thanh của những gì ngọt ngào, nó thích thì tôi thích. Mà âm thanh khó chịu mà tôi không thích. Tại sao vậy? Trước khi mà người kia nói xấu chị đâu có buồn. Nhưng mà sau khi người kia nói xấu chị buồn. Tại sao vậy? Chị từ trạng thái không mà đâm ra trạng thái có. Trước khi đó chị không có gì hết, mà sau cái đó chị buồn. Vậy câu nói của người đó từ không trở về có, đi sâu vào lỗ tai của chị. Qua vô lỗ tai của chị, nó không còn là câu văn nữa, nó là ý nghĩa của câu văn mà thôi. Ý nghĩa đó tạo ra cái luồng điện đâm sâu vào ngũ tạng. Tạng phủ chị khí quyển đang làm việc, đâm sâu vào đó thì nó tạo xáo trộn trong cái ngũ khí của chị. Khi nó xáo trộn thì nó tạo ra một luồng điện khác. Luồng điện là điện trượt khí, do nó ngập những cái trượt khí vô trong người chị bằng âm thanh. Rồi cái trượt khí đó đi đâu? Đi lên bộ đầu, đi luôn cái chỗ bộ não của chị, để khiến chị phải biết là cái luồng điển là luồng điển trượt. Mình nhận trượt là mình phải trả trượt. Mình nhận người ta nói xấu mình là mình phải nói xấu lại. Đó là tương phản, tương đồng. Rồi bây giờ khi mà chị thông ngũ khí trong này, mà bất cứ một luồng điển nào nó vô, thì cái ngũ khí chị có lực hóa giải cái luồng điển trượt đó, trở thành thanh khí, tức là khử trượt và lô thanh. Thì cái thanh đó đi đâu? Đi lên bộ đầu thần kinh nhãn hốc của chị, để cho chị biết rằng nhận trượt phải trả thanh. Đó mới ý nghĩa là cứu độ và cứu khổ do luồng điển trong con người. Thì từ cái mà chị dạy dỗ nó bằng cách nào? Chị phải thiền định, chị phải quán thông, chị phải thấu triệt. Và cái ý, cái thân mình cũng vậy, nó giống nhau. Thì thành ra những đứa con đó là gì? Là những cái giác quan mà mình lệ thuộc vào nó. Đó là những giác quan, những cảm nhận mà mình lệ thuộc vào đó, để mình phải sanh ra khổ, mình sanh ra hành động, mình sanh ra khẩu nghiệp, mình sanh ra ý tưởng. Rồi mình phải làm sao? Mình phải nhận được những cái hậu quả đó. Để khi mình thích giác, mình thấy mình mới so sánh, mình mới có một sự nhân cách quá. Nó là một đứa con của mình. Đúng vậy, nó là người thân thuộc, là ruột thịt, còn hơn cả đứa con của mình nữa. Đứa con của mình chưa chắc đã gây nên nghiệp quả như nó. Thành ra chỉ ví nó như những đứa con còn giới hạn. Cái cặp mắt nhìn của chị nó chưa đủ. Nó là những gì thân thiết và tinh vi và thương yêu hơn cả những đứa con. Mà chính nó đưa đường dẫn lối cho chị về cái giải thoát. Và cũng chính nó đưa đường dẫn lối cho chị về những cõi sống tâm tối. Thành ra đó là lục trần. Lục trần. Mắt, chị thấy gì? Mắt chị thấy cảnh. Cảnh ở đâu? Cảnh ở trần gian này. Là một trong những cái trần, một trong những cái lục trần mà đang quay cuốn mình. Chứ có mắt không đủ. Mắt phải đụng với trần, đụng với cảnh, nó mới sanh ra lòng dục vọng. Thì đó là cái thức
cái thức, cái biết do cái căn đụng cái trần, cấu kết lẫn nhau tạo cái thức. Nhãn, nhãn đây, mà nhĩ đây, nghe cái âm thanh tạo ra cái gì? Tạo ra thanh, sắc thanh. Thì nó chỉ lệ thuộc vào âm thanh thì tạo ra cái thức, cái biết về âm thanh. Tức là lục căn, lục trần sinh ra cái lục thức. Mà lục thức đó không phải là cái thức hồi sinh. Lục thức đó chỉ là những cái biết tầm thường bởi những cái lục căn và lục trần đụng chạm. Thì khi chỉ có những cái lục thức đó rồi thì làm sao? Cho nên người ta nói là đi đến thông suốt những thập bát giới để mà thông suốt cơ thể của người. Vậy nó từ đâu? Nó là lục căn, lục trần và lục thức cộng lại là 18 giới. Thành ra khi chị hiểu như thế rồi, chị thấy cần gì mình đi 18 giới, mình đi chỉ 6 cái lục căn thôi, mình làm chủ thôi là mình qua giải tất cả cái kia. Mình không cần nói trong dài gì nữa. Cho nên khi chị thấy cái lục thức vậy, có cái thức hồi sinh ở đâu? Thức hồi sinh là nó đã chết đi rồi. Bây giờ chị muốn nó hồi sinh đâu phải chuyện dễ. Mấy cái thức kia chị tạo nó rất dễ, nhưng thức hồi sinh chị không tạo nó dễ. Chị muốn tạo thức hồi sinh, chị phải làm chủ được cái lục thức mà mình gây ra bởi lục căn và lục trần. Khi làm chủ được đó, tức là chị làm cho cái tinh túy của nguyên thủy của cái thức sống lại. Mà thức đó chính là cái phần hồn của mình, là hồi sinh trở lại, bởi nó đã chết đi rồi. Thành ra chị thấy khi chị đặt những đứa con tên đó tên đó, đấy là một cái sự giả tạm để mà ví nó như vậy thôi. Nhưng mà chị thấy rõ ràng vậy nó còn thân thuộc hơn. Nó còn, tôi xin cố gắng đưa chị ra một cái nhìn nó như thế vậy thôi. Còn chị có những cái gì trình bày nó thì cho anh em mà hỏi thêm. Cảm ơn.
Như anh trình bày, tôi thấy có những cái mà tôi không có ngờ mình sẽ đạt được như vậy. Thì tôi nghĩ rằng mỗi cái sự mà ví von như vậy là tùy của mỗi người. Thành ra tôi thấy tôi không đặt nặng vấn đề là đạt được hay không. Tôi chỉ đặt cái cạnh là cứ hành pháp. Thành ra những người bảo rằng ví von lục căn lục trần là những đứa con, thành ra tôi thấy điều đó cũng là cái lạ cho tôi để suy gẫm. À, cũng như anh nói là nhìn, đặt cái nhìn để giải thoát, thì tôi muốn hỏi anh, khi người ta nói là giảng thị chính tâm, thì cái nhãn thị chính tâm đó do nên hành giả hành pháp, thì đạt thế nào để được cái điều đó? Xin anh nói, xin anh góp ý kiến.
Tôi cũng xin góp ý kiến về cái nhãn thị chính tâm. Tôi chưa nghe câu nói là bao giờ. Nhưng khi chị vừa nói ra là trong trí não tôi cho tôi biết rằng khi cái nhìn của chị đạt đến sự giản dị, không cầu kỳ, không xa hoa, thì lúc đó cái tâm thức của chị nó hiện về trong sự chân chính của cái nhìn. Mà tại sao phải giản dị? Tức là cặp mắt phàm chúng ta phức tạp. Giảng gì nó ở đâu? Ở ngay trung tim bộ đầu, trung tim trong này. Nó chỉ có một, nó trung dung mới là giảng gì. Thành thế nào là giảng gì? Tùy theo chị. Thí dụ chị bảo cái xe này nó phải có cái màu này, cái xe kia phải có cái màu khác. Chị nói ở cần gì cái màu sắc, có được đi thôi. Chị giảng gì? Tức là chị làm cho nó giảm đi cái sự ưa thích của mình. Mà muốn được về cái tâm thức chị phải có. Mà muốn được vậy phải làm sao? Phải nhắm mắt, tập cái nhìn trung dung quá dài. Tập hoài cho đến khi nào nó mở mắt mà nó vẫn nhìn trung dung. Mở mắt nó vẫn có sự giản dị. chứ đâu cần phải nhắm mắt mới có sự giảng dạy. Nhưng mà mình muốn được vậy mình phải nhắm mắt lại để cho sự phức tạp này nè nó giảm dần, để cho mình tập cái nhìn trung trung định của mình, trung dung quá giải của mình. Thì lúc đó cái giảng thị mà chính tâm ta thấy. Thì tâm là gì? Tâm là những cái gì nó cấu kết những cái gì ở trong tâm huyết của chị ra. Và chính nó cũng là một sự sáng suốt, đó là sự huệ tâm. Thành thử ra khi chị lấy một câu đưa ra là cái câu đó người xưa đã nói trong sự thiền giác. Bây giờ nếu mình giảng nghĩa ra trong cái phàm giác thì làm sao mình thấu triệt được cái nghĩa ở trong thiền giác. Mình phải thiền, mình phải định, mình phải giảng thị chính tâm, mình phải thấy được cái đó rồi mình mới hiểu được cái giảng thị chính tâm là cái gì. Bây giờ mình đang đi trên con đường để mà đạt được sự giảng dị, để có sự chính tâm. Tại vì sao? Tại vì mình tà tánh, cho nên mình mới đi, mình mới tìm cái chính. Nếu mình đã có sự giảng dị rồi, mình đã có sự chân chính rồi, mình đi tìm làm cái gì? Thì khi đó chị ý thức được cái đó, chị thấy được cái đó. Và tôi thấy rất là hãnh diện, rất là cảm ơn chị đã cho tôi biết thêm một câu. Chứ thật sự ra những cái ngôn ngữ về nho, những cái ngôn ngữ về Hán tự, tôi không viết được một chữ Hán, tôi không đọc được một chữ Hán, tôi không hiểu nghĩa được một chữ Hán. Lấy gì để tôi diễn tả đó là một chữ Hán tự? Cái gì tôi giảng nghĩa được cái đó nếu tôi không nằm trong cái giác để thấy cái đó? Thành ra như chị thấy là khi mình hiểu được rồi, mình mới gom góp lại cho nó giản dị. Thành thử ra cái chữ Hán là cái chữ giản dị và hợp nhất nhiều tuồng chữ. Thành ra khi người ta hiểu rồi, người ta chỉ nói giản dị chữ tâm, thì chỉ thấy rằng nó bao gồm mọi khía cạnh chứ không phải chỉ một chữ mà thôi, nhưng một chữ thể hiện tất cả. Thì khi chị thấy thấu lý cái đạo rồi thì nó rất là dễ giản dị và đơn độc. Nhưng trong cái giản dị nó là sự màu nhiệm và tinh vi vô cùng. Đó là ý nghĩa sơ khởi của cái câu đó thôi. Tôi hiểu như thế, có thể chị hiểu khác, có thể các bạn hiểu khác, nhưng mà tùy cái điều đó mình.
Tôi xin hỏi anh Hưng hai câu. Câu thứ nhất là sau cuộc nói chuyện hôm nay thì tôi có một nhận xét, và trong đầu tôi nó cũng có ra một cái ý nghĩ mà hồi trước tôi có gặp một người lạ mặt, họ cũng trẻ tuổi thôi, nhưng mà nói chuyện một hồi tôi biết họ có trình độ vô vi rất cao, nhưng mà tôi cũng không biết ở nằm ở cái trình độ nào. Thì họ có nói là trong cái pháp lý vô vi của mình, trong tương lai thì có một người rất trẻ và rất là thông suốt về cái pháp lý này, cho họ thì họ không có fit vào cái pháp này. Thì sau khi nói chuyện với anh Hưng như cái buổi trao đổi hôm nay thì tôi nhận xét là, tự nhiên hồi nãy anh có nói thoáng qua là cái pháp này anh không phải anh mới hành đây, anh đã hành rất là từ lâu rồi. Thì theo tôi thì tôi xin hỏi anh là, theo tôi nghĩ là có thể trong tương lai anh là một người để đi truyền cái pháp này và rất là thông suốt, nếu mà cái ai có thắc mắc gì cái pháp này, anh có nghĩ điều đó không, và anh có thấy được những cái hiện tượng gì theo ý nghĩa của tôi không?
Anh nói tôi hỏi hai câu mà anh hỏi có một câu, một câu nữa, ok. Yeah. Thì anh nói rằng trong tương lai có một người trẻ tuổi đi giảng đạo. À, giảng pháp, pháp là đạo thôi, giảng pháp này. Rồi anh nghĩ đó là tôi, phải không? Sau khi nói chuyện anh nói tôi, mà trước khi nói chuyện anh không nghĩ là tôi. Dạ. Thì như anh thấy, tại sao anh thấy? Thì nó tương ứng với cái thấy của câu hỏi của chị. Cặp mắt, lỗ tai anh nghe tôi nói cái gì? Lỗ tai anh nghe tôi nói, mắt anh thấy cái hình dáng của tôi. Rồi anh thấy gương mặt của tôi, anh nghe cái âm thanh của tôi, anh tạo ra cái thức. Thì anh nghĩ đó là tôi. Thì anh có quyền, tôi, các bạn, có thể không có quyền nghĩ như vậy. Bởi vì mỗi một người trẻ là mỗi một chấn sông, và cúng mỗi một cái giường cột để tạo nên cái sự tinh vi của pháp, chứ không phải riêng gì cá nhân tôi. Đây không có nghĩa là anh nói như vậy rồi tôi cảm thấy à như vậy là chắc có lẽ mình đạt được cái gì. Thật sự ra tôi đưa ra những cái lý luận mà nãy giờ tôi vừa trình bày đó, nó có phải là giảng pháp không? Tôi không hiểu là tôi có giảng pháp hay không. Bởi vì đó là gì? Đó là cái thực chất của tôi. Mà thực chất của tôi là cái gì? Là những lời nói, là những ý tưởng. Đó là pháp. Chứ tôi không giảng pháp. Thành thử ra khi anh nhận thức cái đó rồi thì anh thấy tôi không có là gì cả. Tôi chỉ nói về tôi thôi. Và anh cũng vậy, anh cũng có phát huy được vậy. Anh phát huy những cái gì của anh, những cái nhận thức của anh, đó là pháp. Chứ pháp không phải là cái này. Pháp là một, cái này là một phần của pháp, chứ không pháp đặt trọn vẹn vào cái soi hồn, pháp luân và thiền chuyển. Nếu mà chỉ có pháp luân, soi hồn và thiền định mà đắc được đạo pháp, chúng ta làm gì còn ngồi đây mà nói chuyện? Bởi chúng ta đã làm mỗi đêm cơ, thì cái gì chúng ta cản trở lại chúng ta? Cái tâm thức đó là cái chánh pháp của mọi người. Thành thật tôi minh định cho anh rõ ràng là lời nói anh cũng đúng, nhưng đúng theo một cái khía cạnh mà tôi nhìn rằng đó là tôi đem ra những cái tâm huyết, những cái tâm thức, những cái đụng chạm của tôi đưa ra, đó là pháp. Cộng thêm những cái phương thức này nữa thì anh cũng vậy, một ngày nào đó anh cũng sẽ làm. Một ngày nào đó đứa trẻ kia cũng sẽ lớn lên cũng phải làm. Cái thời mà Đức Phật Thích Ca có là cái thời chúng ta còn cây còn cỏ. Vậy thử hỏi cây cỏ đó nó tiến đến trình độ bây giờ, nó là cái gì? Nó là pháp đó bạn. Thì thử hỏi bây giờ cây cỏ bên ngoài mình nhìn đó, cách đi 2000 năm về sau nữa, nó là gì? Nó là cũng người như chúng ta vậy thôi. Vậy đó là pháp. Thì cái giảng pháp mình nghĩ nó không phải là lệ thuộc vào cái này nữa, là cái sự trình bày của một cái tâm thức mở, đó là pháp. Đó là ý kiến của tôi. Anh Trường có câu hỏi thứ hai.
À, tôi xin lỗi, cái câu hỏi tôi hồi nãy lúc đầu đó không biết tôi nói có rõ ràng hay không, mà tôi nghĩ rằng cái chuyện này là có một sự ngẫu nhiên và nó cũng có như là có sự sắp đặt của bề trên đó. Vì tôi gặp một người đó là họ không biết gì vô vi mình hết, mà họ nói như vậy đó. Họ nói trong tương lai có một người trẻ họ sẽ đi nói về cái mình muốn thắc mắc về cái pháp này á, anh hành cái pháp này anh có thắc mắc gì á, thì sẽ có một người họ đến nói với các anh là rất là rõ ràng về những cái thắc mắc của anh về cái pháp này. Thì hôm nay á thì tự nhiên tôi ngồi đây thì tôi trao đổi với anh Hưng cùng tất cả các bạn đạo, thì tôi thấy anh Hưng cũng theo cái sự tiếp nhận qua mắt và lỗ tai của tôi, thì tôi thấy có thể anh Hưng trong tương lai sẽ làm cái việc đó. Và cái người đó họ nói người đó là bây giờ tôi mới gặp được, đó là anh Hưng. Thì tôi không biết anh Hưng có trong sự thiền của anh có thấy được cái điểm đó hay không. Và đi qua câu thứ hai của tôi là khi hôm nay tôi gặp anh bắt tay thì nói chuyện vài ba câu, thì anh có nói về tôi bị kẹt cái gì, và những cái gì tôi bị kẹt thì anh nói ra tôi rất là giật mình. Thì tôi xin hỏi anh là cái sự hiểu biết của anh, nó anh thấy đó là do huệ nhãn của anh hay là do cái ngũ tạng anh nó thông rồi và anh đã bắt được cái âm thanh âm ba của tôi nói chuyện với anh, hay là anh nhìn thấy được cái vibration trong đầu của tôi nó chấn động là như thế nào mà anh lại biết con người tôi đang bị kẹt cái gì và đang ưu tư cái gì, và anh nói ra cho tôi rất là ngạc nhiên. Và khi nói chuyện một hồi tôi thấy người tôi những cái nỗi ưu tư đó tôi không còn nữa, thì xin anh trao đổi và phân tích rõ ràng cho bạn đạo ở đây hiểu và tại sao anh biết như vậy, và tại sao khi nói chuyện anh một hồi thì những cái kẹt của tôi đó tôi thấy nó bây giờ tôi thấy nó rất là thoải mái và vui vẻ, không còn gì hết. Xin cảm ơn anh.
Không còn gì buồn hết, chắc tôi cũng chẳng còn gì nói. Dạ anh nói là cái câu thứ nhất anh cũng chưa clear hẳn, nhưng nghĩ là tôi có thiền tôi có thấy được cái đó không, thì tôi trình bày anh tôi thấy để làm gì, tôi biết để làm cái gì. Nếu tôi biết để tôi đau khổ hơn, hoặc tôi biết để tôi sung sướng hơn. Cái điều đó nó không phải là cái mục tiêu của tôi đi. Thành thử ra tôi không thể trả lời anh đó nữa. Anh hiểu như vậy, anh thấy như vậy, đó là cái khả năng của anh thấy. Thì riêng tôi, mọi người đồng chung cái thấy. Chứ như bây giờ tôi nói, ai cái thấy anh là đúng, cái thấy anh là sai, tôi không có quyền quyết định chuyện đó được. Và cái ý của tôi nghĩ ra rằng là cái nhìn, tôi là cái người thể hiện qua cái nhìn của các bạn, cái nhìn của quý vị. Quý vị sáng suốt, quý vị nhìn tôi sáng suốt. Quý vị tham dục, quý vị nhìn tôi tham dục. Rất đúng, mọi khía cạnh. Cho nên tôi không có bắt, không có ý kiến gì về ý kiến đó. Câu hỏi thứ hai, tại sao tôi thấy những cái hoàn cảnh, những cái sự vương vấn trong con người của anh mà tôi nói ra rồi để cho anh thanh nhẹ, anh thanh thoát. Và đến bây giờ đây anh nói, chính tôi là cái người đã làm cho anh được, nên là thỏa mãn và sung sướng và không có gì lo buồn. Thì xin thật với anh, nếu mà tôi làm được chuyện đó mà không có anh ở đây á, không bao giờ tôi làm được. Cho nên anh phải hiểu rằng chính anh đã clear những cái đó. Nếu anh không có ngũ tạng, anh không có lục phủ, anh không có tai, không mắt, lấy gì mà tôi làm cho anh nghe được? Thì chính Thượng Đế đã cho anh cái đó. Thượng Đế đã cho tôi sự sống, cho anh sự sống. Hai sự sống kết tụ với nhau mới tạo ra cái sự sung sướng của anh, chứ không phải mình thôi. Thì thành ra chúng ta là một cái gì liên quan với nhau và mật thiết với nhau. Không có một cái gì đứng đơn độc giữa trời đất này mà bảo rằng cái đó là chính anh và cái đó là chính tôi. Cả hai chúng ta cùng đồng nhận thức. Thì câu hỏi đó tôi chỉ có thể đưa ra cái nhận xét như vậy thôi. Chứ còn tôi không có chấp nhận là anh nói là chính tôi. Nếu mà không có anh lấy gì tôi làm được cái đó. Thì anh phải đồng chung này. Vì anh, vì tôi, vì sự sống trong trần gian này, vì sự tham dục trong trần gian này mà chúng ta mới có đây và chúng ta mới đi. Thì chúng ta đồng chung đi. Thì như thế anh mới gần với tôi được, tôi mới gần với anh được. Và lấy gì tôi biết những cái sự khó khăn của anh, những cái vướng mắc của anh, lấy gì tôi biết? Đó là câu hỏi mà anh đặt ra, mà tôi đang sẽ và đang trình bày. Khi tôi gặp anh, cái gương mặt của anh nó không có phải là buồn bã lắm, mà nó cũng không phải là vui tươi lắm. Tức là gương mặt anh bình thường, không có gì xảy ra trên gương mặt anh hết. Thể xác anh bình thường, tuy anh đã mổ tim mổ thận gì đó nhưng mà anh bình thường. Bây giờ đây tự nhiên tôi nói anh có gì như này kia nọ, thì anh bảo tại sao anh nói vậy, cái gì cho anh biết? Bây giờ tôi làm sao tôi có thể diễn tả được, làm sao tôi biết? Nếu mà tôi nghiên cứu về kinh dịch, tôi nghiên cứu về bói toán, thì tôi có hiểu tại vì cái lá bài này, tại vì cái kinh dịch kia, tại vì cái quẻ kia, thì tôi có thể nói anh được. Còn cái này tôi không dùng quẻ, tôi không dùng lá bài, tôi không dùng chỉ tay, mà tôi không dùng cái thần tướng nữa, lấy gì tôi cho anh biết? Mà khi tôi đưa ra anh cũng không nhận định được. Thì giờ nào giờ anh quen bối bài dịch quẻ, tất cả hình thức kia, tại sao ông nói tôi vậy, tại cái quẻ này như vậy, ứng như thế này, cái bài này như vậy, ứng như kia, còn tôi không thể đưa ra cái đó được, thì chỉ là luồng điển mà thôi. Mà làm sao tôi có đó? Do tu luyện mà có thôi. Thật ra sau này anh cũng được như vậy thôi, và có ai hỏi anh cũng chẳng thể trả lời vậy được. Bởi chính anh không phải là một bốc sư, nhưng anh sẽ đi trên con đường trở lại một chân thiện mỹ của bốc sư. Tôi không biết tôi có thỏa mãn được anh Trường không, mà trong anh không có giá gì vui hết.
Dạ, thưa anh Hưng, qua sự trình bày của anh mà tôi được nghe thì theo ý tôi, tức là anh đã mở được 5 luồng điển ở trong bản thể. Vậy thì anh có thể cho thí dụ cụ thể biết thế nào là mình mở được 5 luồng điển ở trong bản thể mình? Và câu thứ nhất, Câu thứ hai là trên con đường tu tập của tôi rất trở ngại. Có thể nói về vấn đề tình dục, tức là giữa nam nữ tôi muốn nói, thì cái đó tôi cố gắng để mà tiết chế nó, nhưng mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn trở ngại. Thì trên con đường tu tập của anh, nếu mà anh đã vượt được cái đó thì anh vượt bằng cách nào, anh có thể trình bày cho các anh em đã biết. Xin cảm ơn anh.
Câu hỏi thứ nhất, cái ngũ khí tương thông như thế nào, phải không anh? Như thế nào, cụ thể như thế nào? Thế nào thầy biết? Dạ. Trước khi mình biết đó đó, thì mình phải lệ thuộc vào nó. Như anh đã bây giờ mình ngồi đây, mình không thông suốt gì hết, không cần tu thiền gì hết, anh vẫn có năm luồng khí đó. Chứ không phải khi anh tu rồi anh mới có năm luồng khí đó. Tức là khi sự sống anh bắt đầu là anh đã có năm luồng khí đó rồi. Tôi cũng vậy. Nhưng nó có thông không? Đương nhiên nó phải xoay chuyển cho anh sống. Nếu nó nghẹt từ lúc anh sinh ra anh phải tàn tật. Nhưng cái thông đây nó đã thông theo một cái chu kỳ bình thường. Anh thấy chu kỳ bình thường đến có sự sống. Nhưng mà khi ngũ khí anh nó tiến đến một cái sự vô bình thường, nghĩa là không phải là bất bình thường theo cái sự trần trượt, mà tiến đến cái sự siêu thường, thì lúc đó ngũ khí mới gọi là tương thông. Chứ còn bây giờ anh vẫn có thông chứ không phải không. Nếu không anh chết rồi. Thì là mà hiểu cái thông ấy, nó có trình độ. Thì bây giờ làm sao biết được thông? Một cái câu hỏi mà tôi thức thật với anh đó, tôi sẽ trình bày theo cái sự hiểu biết của tôi, nhưng mà nó có cái gì mà nó sai lầm, thì điều đó không có nghĩa rằng mình đang đi trên con đường sai lầm. Xin ông nhận thức cái đó. Thứ nhất, cái luồng ngũ khí về tim. Tim là tượng trưng cho sự sống và sự nhịp đập cơ thể con người. Không có tim ai cũng phải chết rồi. Nhưng mà những tế bào trong tim hoạt động, thì khi nó xoay chuyển, nó hoạt động thì sinh ra energy. Tôi chạm với một cái luồng điện dưới cái trần nhà này, dưới cái nền nhà này thôi, nó cũng sinh ra energy. Nhưng mà nó là thấp, đây là cao. Thì nó có sự sống của nó. Nhưng khi anh tức, anh cảm thấy tức ngực. Anh giận, anh cảm thấy tức ngực. Anh hồi hộp, anh cảm thấy rung động, tim anh đập mạnh và không thông. Bây giờ anh cảm động, anh xúc động mà anh không thấy tim anh đập mạnh, mà anh cảm thấy một niềm lâng lâng nào đó. Theo cái quá trình này nó khác thường. Cho nên ví dụ như mỗi một lần anh nhìn thấy cái kỷ niệm hiện về, người yêu chẳng hạn, bất cứ ai cũng có, thì anh cảm thấy anh nhớ nhung và tim anh đập. Anh thấy chưa? Hơi thở anh nó dồn dập. Thì bây giờ một bất chợt lúc nào đó anh nhìn lại kỷ niệm của anh không còn hứa quấn, không còn đập, anh không còn gì hết. Và anh cảm thấy anh nhớ lại những cái dĩ vãng đó bằng một trạng thái hòa cảm và bình lặng. Thì cái tim anh nó đổi. Anh biết lấy. Ai biết? Tôi không biết. Anh biết. Thì cái phổi cũng vậy. Anh hút thuốc lá vào hoặc anh thở một cách dồn dập, mà khi nào anh có đó anh không dồn dập nữa. Đến cả những cái dục của anh ấy. Bây giờ thí dụ như vậy, mình đang dục, khi tinh túy mình bắn ra trong lúc đó mình sung sướng thì mình dồn dập. Nhưng khi mà anh đạt đến một cái chỗ thông suốt rồi, anh không cảm thấy rung động và dồn dập nữa. Tại sao vậy? Đó anh mới giải được cái dục. Còn anh nói là anh có những cái dục vọng về nam nữ, thì khi anh nói vậy tôi cũng có. Chứ không phải tôi không có. Tất cả mọi người đều có. Mới có sự sống. Nhưng bây giờ mình đi vào con đường tu, tôi cũng bị kẹt. Đã kẹt. Có thể tôi sẽ